hành vi thích nghi của loài vật hầu hết thường thông qua bản năng. Trong khi đối với con người thì hành vi thích nghi tùy thuộc vào phần lớn học tập và tiến trình trưởng thành, mà sự phát triển hành vi của con người được định hình. Tiến trình trưởng thành có liên quan với sự phát triển liên tục các năng lực và kỹ năng của con người. Nó bắt đầu sớm hơn việc học. Mặc dù các bộ phận của cơ thể và các chức năng phát triển ở các mức độ khác nhau, một kiểu hình thức phát triển liên tục về mặt sinh học vẫn xảy ra. Minh họa, kiểu mẫu sinh học là có thể biết trước được. Thí dụ, ở thời điểm đứa bé 5 tuổi, cậu ta được mong đợi phát triển các kỹ năng. Tiến trình phát triển liên tục, đó là sự trưởng thành, sẽ diễn ra hoặc nhiều hoặc ít êm thấm, giúp con người thụ hưởng tốt không có bất kỳ sự khiếm khuyết nào. Bất kỳ sự khiếm khuyết hoặc biến dạng trong cơ thể chắc chắn gây tổn hại đến tiến trình trưởng thành. Dù một vài kỹ năng thể chất ban đầu như bò, đứng, đi, vân vân là đã trưởng thành, nhưng các kỹ năng thuộc về con người như tự mặc quần áo, nói một ngôn ngữ, đọc, viết và khả năng cho cuộc sống thường ngày không thể diễn ra nơi đứa bé mà không có ảnh hưởng của người khác. Để có được những kỹ năng về tinh thần và nhiều kỹ năng về mặt vật chất thì việc học tập là cần thiết, và việc học này diễn ra nhờ sự giúp đỡ của người khác. Tiến trình được gọi là xã hội hóa. Nó đến thời kỳ học tập ban đầu, lúc mà trẻ em ý thức được về xã hội và các mối quan hệ của chúng với những người khác. Nhờ sự ảnh hưởng và sự dạy dỗ của người khác trong môi trường của trẻ, cha mẹ trẻ, thầy giáo và với một mức độ nào đó, bạn cùng trang lứa của trẻ được xem là những tác nhân xã hội hóa. Cho dù đứa trẻ được quan tâm, gia đình vẫn rất quan trọng bởi vì nó là nguồn cung cấp để đáp ứng những nhu cầu của nó về thể chất lẫn tâm lý xã hội. Cha mẹ có trách nhiệm cung cấp những nguồn này ngay sau khi sinh. Sự thỏa mãn nhu cầu cho đứa trẻ là người mẹ. Theo thời gian thì người cha và anh chị cũng là những nguồn để sự đáp ứng nhu cầu. Đối với một đứa trẻ khỏe mạnh về thể chất và có môi trường thuận lợi thì sự tăng trưởng và phát triển sẽ tiến triển không gặp nhiều cản trở. Bằng thuật ngữ tăng trưởng và phát triển, người ta nói đến cả sự tăng trưởng và phát triển thể tạng lẫn sự tăng trưởng và phát triển nhân cách. Cấu trúc của nhân cách. Nhân cách là bức ảnh tổng thể về đặc điểm hành vi của cá nhân. Hành vi bao gồm suy nghĩ, cảm nhận, nói và làm. Hiểu nhân cách của một con người có nghĩa là tự mình tìm cách biết được sự cách thông thường mà người ấy suy nghĩ, cảm nhận, nói và làm. Sự tăng trưởng thể chất ở trẻ con có thể dễ dàng quan sát và đánh giá. Ngoài ra, những bước đi thực hiện để thúc đẩy sự phát triển thể chất là cụ thể, dễ lĩnh hội. Tuy nhiên, khái niệm về nhân cách thì phức tạp, và sự phát triển của tính cách là không thể dễ dàng đánh giá được. Phải cần đến kiến thức và những kỹ năng đặc biệt để nhận ra các lĩnh vực khác nhau của sự phát triển nhân cách. Quan niệm của Freud, bản năng, bản ngã và siêu ngã. Lý thuyết của Sigmund Freud về cấu trúc của nhân cách rất có ích để hiểu được hiện tượng phức tạp gọi là nhân cách. Theo Freud, nhân cách mỗi con người là một thực thể bao gồm ba hệ thống: bản năng, bản ngã và siêu ngã. Người ta thấy rằng có sự tương tự giữa cấu trúc của nhân cách và cấu trúc của cơ thể con người được chia thành nhiều hệ thống khác nhau. Cơ thể con người được chia ra nhiều bộ phận hoặc hệ thống khác nhau, như hệ thống tiêu hóa, hệ thống thần kinh, hệ thống tuần hoàn của máu. Mỗi bộ phận ấy thể hiện và thực thi một loạt các chức năng riêng biệt. Tương tự ba bộ phận của nhân cách, bản năng, bản ngã và siêu ngã thực hiện những chức năng khác nhau. Không như những hệ thống cơ thể con người, ba bộ phận của nhân cách không thể minh họa bằng hình ảnh hoặc phát họa, bởi vì sự phân chia ra ba bộ phận là một quan niệm trừu tượng. Nhưng ý tưởng thì có thể hiểu được, xét về các chức năng khác biệt và các nhóm chức năng đã xác định rõ. Bản năng là gì? Bản năng là phần ban sơ nhất của nhân cách, phần mà chúng ta có chung với loài vật. Đó là nơi của những bản năng và được coi là hoạt động trên nguyên tắc khoái lạc hay nguyên tắc thỏa mãn tức thì. Sự đáp ứng các nhu cầu sinh học là mối quan tâm chủ yếu của bản năng. Khi một người đói, bản năng của một người được khơi dậy và bắt người ấy cố gắng đi tìm cái ăn. Bản ngã và siêu ngã trong suốt tiến trình khai hóa con người, khi con người tiến bộ dần dần thoát ra tình độ mang giả thuở ban sơ, siêu ngã hình thành những giá trị của cá nhân, những quy tắc đạo đức và những điều được xem là đúng và sai. Bản ngã là gì? Bản ngã duy trì sự cân bằng giữa bản năng và siêu ngã, liên quan đến những đòi hỏi của hoàn cảnh. Khi một người đói, người ấy thỏa mãn cái đói bằng những cách thức được xã hội chấp nhận và những cách thức không được xã hội chấp nhận như ăn cắp thực phẩm. Thực phẩm ấy không bị ăn cắp là do một sự kiểm tra hành vi của siêu ngã. Trong hoàn cảnh này, bản ngã bị ảnh hưởng bởi những sự ngăn cấm nảy sinh từ siêu ngã và cũng bởi do sự cân nhắc thực tế như nguy cơ bị bắt và bị trừng phạt. Có thể hiểu được, bản ngã được xem là hoạt động trên nguyên tắc thực tế, mở rộng ra cái đói của thế giới loài vật. Người ta nhận ra rằng một con vật đói sẽ đi tìm cái ăn bằng cách này hay cách khác, không để ý đến bất kỳ hệ thống giá trị nào đúng hay sai, vì loài vật không có bản ngã và siêu ngã. Bản ngã có những chức năng khác nhau: chế ngự ham muốn bất chợt, chấp nhận sự thất vọng, trì hoãn sự hài lòng, xử lý sự căng thẳng thần kinh, kiểm tra thực tế, những quan hệ khách thể và sự hợp thành một thể thống nhất và sự tổng hợp. Sự chế ngự ham muốn nói đến chức năng kiểm soát chế ngự các ham muốn bản năng liên quan đến hiện thực. Những ham muốn bản năng gắn liền với các nhu cầu của cơ thể và chúng hoạt động để thỏa mãn lập tức các nhu cầu này. Bản ngã chế ngự các bản năng và hướng chúng theo những nguồn tư tưởng được xã hội chấp nhận. Sự chịu đựng nỗi thất vọng và sự trì hoãn ước muốn hoạt động hàng ngày trong cuộc đời con người. Thí dụ, một đứa trẻ bỏ học vì chán nản trong việc học hành và tìm sự thỏa mãn tạm thời thì nó sẽ chẳng được giáo dục gì cả. Những thành tựu to lớn của loài người sẽ không có được nếu không vì sự thực hiện hiệu quả các chức năng này. Những người đạt được thành tựu là những người thay vì bị những thất vọng đè bẹp thì họ đã nỗ lực tiến lên để đạt những mục đích bằng cách áp dụng những chiến lược giải quyết vấn đề mỗi khi những chiến lược cũ bị thất bại. Họ cũng không đi lệch những mục tiêu lâu dài vì sự thỏa mãn tức thời. Sự kiểm soát bản ngã, siêu ngã. Tình trạng căng thẳng là một phần của sự tồn tại con người và kềm chế nó là một chức năng của bản ngã, dẫn đến ngăn chặn sự căng thẳng để nó không ảnh hưởng đến toàn bộ việc thực hiện chức năng của con người. Thí dụ, một nam sinh căng thẳng chờ kết quả thi cử. Nếu cậu ấy không thể ăn được, ngủ được là bởi vì cậu ta bị căng thẳng. Điều đó có nghĩa là bản ngã của cậu ta khá yếu trong việc kiềm chế sự căng thẳng. Kiểm nghiệm thực tế có nghĩa là đánh giá thực tế liên quan đến một con người và môi trường như nó vốn có và có những hoạt động thích hợp để đương đầu với thực tế. Chẳng hạn, nếu một người đàn ông thất nghiệp nộp đơn tìm những việc mà anh ta không đủ tiêu chuẩn thay vì những công việc thích hợp với trình độ anh ta, điều đó cho thấy sự kiểm nghiệm thực tế không đầy đủ. Con người lệ thuộc lẫn nhau và mối quan hệ là một bộ phận cần thiết của cuộc sống con người. Những mối quan hệ khách thể được xem như là một chức năng bản ngã có liên quan đến vấn đề này và đề cập đến sự hình thành những mối quan hệ ở những mức độ khác nhau và thay đổi và bản chất và cường độ. Tổng hợp do bản ngã. Chức năng tổng hợp do bản ngã thực hiện là một hiện tượng phức tạp bao gồm sự hợp thành các kinh nghiệm sống khác nhau, những cảm nghĩ tích cực và tiêu cực, những biến cố hạnh phúc và bất hạnh, những mối đe dọa và sợ hãi, những niềm vui và nỗi buồn. Giống như hệ thống tiêu hóa nghiền thức ăn và rồi tách ra những chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, cuối cùng phân bổ ra nuôi sống cơ thể. Bản ngã thực hiện chức năng tổng hợp cho nhân cách bằng cách làm cho nhân cách có thể hấp thụ những kinh nghiệm khác nhau. Thí dụ, Một đứa trẻ suýt chết đuối vượt qua biến cố và sự sợ nước bằng cách học bơi và trở thành một tay bơi giỏi. Nhiều sự phát triển tích cực sau một kinh nghiệm không hay cho thấy sự thực hiện thành công chức năng của bản ngã của nó về sự hội nhập và tổng hợp. Một người khác sống sót trong một tai nạn tương tự nhưng lại lộ ra một sự sợ nước khủng khiếp mà anh ta không thể vượt qua được. Trong bối cảnh này, bản ngã của anh ta kém cỏi trong việc tổng hợp một kinh nghiệm tiêu cực. Sự sợ hãi tạo ra tai nạn không được hấp thụ. Nó duy trì một phần tổn thương riêng rẽ trong nhân cách của anh ta. Suy nghĩ, ghi nhớ, phê phán và tất cả những tính năng cao hơn của trí tuệ như nhận thức, phân tích, tính toán và những tính năng khác đều chịu sự thống trị của bản ngã phục vụ cho nhân cách về mặt tăng trưởng. Sự thích nghi là mấu chốt cho sự tăng trưởng. Chức năng của bản ngã được hướng tới sự thích nghi với môi trường, mà nếu không có thì sự sống còn và phát triển không thể có được. Sự thích nghi bao gồm sự thay đổi, sự thay đổi của bản thân hoặc sự thay đổi của môi trường. Thí dụ, một người di dân đến một quốc gia mới phải thay đổi lối sống của mình để được hòa nhập vào nơi ở mới và dân cư nơi đó. Đó là nhờ qua sự thay đổi của bản thân mà có được sự thích nghi. Bởi vì ông hoặc bà ta không thể thay đổi lối sống của cư dân nơi ông là người mới di dân đến. Xem xét tình huống của một người kén ăn khi anh ta đi đến một nơi mà những thực phẩm anh ta thích lại không có sẵn. Nếu anh ta từ chối không ăn những món có sẵn thì anh ta phải nhịn đói. Nhiều thí dụ có thể kể ra về những cá nhân gặp khủng hoảng, không có khả năng thay đổi đã gây thiệt hại cho chính mình. Trong thí dụ đưa ra trước đây về đứa trẻ, có thể hợp nhất được kinh nghiệm hay không khi rớt xuống sông, thì sự thích nghi là hiển nhiên. Trong khi đó, thí dụ ngược lại, nỗi sợ nước của người đàn ông cứ mãi trong ta suốt đời, cho thấy một vùng không thích nghi. Sự thích nghi nhờ thay đổi hoàn cảnh, môi trường là một khả năng khác và tiến trình được bắt đầu những người nguyên thủy làm nên những mái nhà thô sơ để tự bảo vệ họ khỏi thiên tai và bắt đầu trồng lương thực, sử dụng lửa để nấu ăn và làm những việc tương tự như thế vì hoàn cảnh của họ và làm cho cuộc sống dễ chịu hơn. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách. Một nhân cách phát triển đúng đắn có một sự hoạt động cân bằng của ba hệ thống: bản năng, bản ngã và siêu ngã. Một nhân cách thực hiện chức năng đầy đủ có ý nghĩa là đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về thích nghi với hoàn cảnh. Tuy nhiên, có những trở ngại đối với việc thực hiện đầy đủ chức năng của nhân cách. Đối với trẻ, cha mẹ của nó là những người đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nó. Có những bậc cha mẹ không yêu thương con họ, họ từ bỏ con cái họ và cũng chối từ vai trò là người đáp ứng nhu cầu của trẻ. Sự bất lực của cha mẹ trong việc cung ứng cho nhu cầu của trẻ vì thiếu tài nguyên vật chất, thiếu kiến thức hoặc vì những lý do khác. Và sự vắng mặt của cha mẹ hoặc người thay thế cha mẹ là những yếu tố làm suy giảm sự phát triển nhân cách. Xã hội hóa là quyết định. Hầu hết những chức năng phát triển của bản ngã phát triển thông qua tiến trình xã hội hóa tại gia đình. Cha mẹ có những hiểu biết về nhu cầu của con cái và sự phát triển của chúng, có thể nuôi nấng và dạy dỗ con cái theo một phương thức, mà phương thức ấy tăng cường sự hoạt động của các chức năng bản ngã. Mỗi một giai đoạn của tiến trình trưởng thành của đứa trẻ có chương trình riêng của nó về các khả năng phát triển. Có những hoạt động trẻ có thể tự làm được, có những cái trẻ có thể làm với sự trợ giúp và có những hoạt động vượt quá khả năng phù hợp với lứa tuổi của chúng. Có những điều mà trẻ cần và phải có và nhiều điều trẻ không cần đến. Vì trẻ có được những điều ấy có khi lại gây hậu quả không tốt. Các sắp xếp này phải hoạt động trong một khuôn khổ tự do và những hạn chế hợp pháp, làm thay thế cho trẻ những việc chúng có thể tự làm được, cho chúng những vật chất mà chúng không cần đến mặc dù chúng mong muốn hoặc yêu cầu, và cho chúng để làm vừa lòng với bất cứ giá nào, là những biểu hiện của sự nuông chiều. Sự nuông chiều cản trở sự phát triển của các chức năng bản ngã. Khi trẻ con có được mọi thứ êm xuôi, như có một cuộc sống thoải mái mà không cần phải biểu lộ sức mạnh về thể chất, trí tuệ và tình cảm, thì có rất ít cơ hội cho chức năng bản ngã hoạt động như kiềm chế sự bốc đồng, chịu đựng sự thất vọng, trì hoãn sự hài lòng, hướng về hiện thực. Hậu quả là bắt đầu thực hiện sai chức năng của nhân cách. Vì vậy, một môi trường biểu hiện bởi tình yêu thương, hiểu biết, đáp ứng các nhu cầu, giám sát và hướng dẫn là cách cần thiết cho sự phát triển nhân cách của đứa trẻ. Siêu ngã mạnh mẽ đưa đến sự phát triển. Nội dung của siêu ngã thay đổi tùy cá nhân, tùy thuộc vào những giá trị của xã hội và những tập tục nuôi con của cha mẹ. Một người có siêu ngã mạnh mẽ có nghĩa người ấy được chỉ dẫn bởi từng nguyên tắc và tiêu chuẩn của hành vi. Một siêu ngã mạnh tạo ra những suy nghĩ có tội nơi cá nhân khi hành vi không xảy ra, đồng thời với mệnh lệnh của siêu ngã. Nếu chính cha mẹ có được siêu ngã phát triển tốt, điều đó từ bản thân nó là một điều kiện thuận lợi cho sự hình thành một siêu ngã mạnh mẽ nơi con cái. Ngược lại, khi cha mẹ có một siêu ngã khiếm khuyết thì con cái bất lợi. Trong gia đình, nơi mà cha mẹ nắm giữ các nguyên tắc và điều luật nghiêm khắc về hành vi, dân cố khắc sâu những giá trị của họ vào trẻ thông qua đe dọa và trừng phạt. Kết quả là trẻ chấp nhận những bài giáo huấn của cha mẹ với một cách thức hời hợt, chối từ chúng hoặc phát triển một siêu ngã rất vững chắc và nặng nề. Trong một sự kết hợp lành mạnh giữa bản ngã, siêu ngã, những cảm giác có tội sinh ra từ siêu ngã được bản ngã xử lý có hiệu quả. Nhờ thế, những chức năng khác của bản ngã không bị ảnh hưởng bởi những cảm giác tội lỗi ấy. Sự cân bằng giữa siêu ngã và bản ngã. Khi siêu ngã nghiêm khắc và nhằm để trừng phạt, thì bộ đôi siêu ngã, bản ngã trở nên khập khiễng, tạo ra những tình huống trong đó những cảm giác tội lỗi áp đảo bản ngã, vì thế ảnh hưởng đến toàn bộ nhân cách. Có những trường hợp cá nhân có xu hướng tự tử do những cảm giác tội lỗi của riêng họ. Không nghi ngờ gì nữa, đó là một tình huống cao độ. Tuy nhiên, nó minh chứng sự bất lực toàn bộ của bản ngã để thích ứng với hoàn cảnh chống lại sự tấn công của những cảm nghĩ tội lỗi nơi mỗi cá nhân trong mỗi tình huống riêng. Từ thảo luận trước đây, người ta có thể phỏng đoán rằng từng thái độ và tập tục về phía cha mẹ đã ngăn trở tiến trình phát triển nhân cách bình thường nơi con trẻ. Chúng được tổng kết ngắn gọn và liệt kê ra như sau. Những yếu tố ngăn cản sự phát triển nhân cách. 1. Thiếu tình thương với trẻ. Thiếu tình thương yêu dẫn đến sự chối bỏ trẻ con. Điều đó có nghĩa là nhu cầu của trẻ bị sao nhãng. Lịch trình những khả năng phát triển, như đã lưu ý trước đây, bị các bậc cha mẹ bỏ qua. Thất bại của họ chủ yếu vì quên thực hiện những việc cần thiết trong việc làm cha, làm mẹ. Đi đôi với việc bỏ quên thực hiện những hành vi thích hợp là hành động không thích hợp dưới hình thức ngược đãi con cái về mặt thể chất và tâm lý xã hội. 2. Những tập quán nuôi dạy trẻ nghiêm khắc. Trong một số gia đình, vấn đề không phải là thiếu thốn tình thương, nhưng tình thương bị lu mờ bởi cha mẹ có khuynh hướng nghiêm khắc và trừng phạt đối với trẻ con. Kết quả là trẻ con bắt đầu sợ cha mẹ chúng nhiều hơn là thương yêu họ. Một quan hệ vào sự sợ sệt là có hại cho sự phát triển. 3. Thái độ nuông chiều. Trái với các bậc cha mẹ chối bỏ con cái, thì thất bại của các bậc cha mẹ nuông chiều con cái đó là sự thất bại trong giao việc cho con hoặc làm thái quá cho con, có nghĩa là vượt quá những việc làm của cha mẹ đến mức không thích hợp cho sự phát triển của con cái. Họ không thể áp dụng theo ý mình các hạn chế hoặc kiểm tra hành vi của trẻ. 4. Vai trò làm kiểu mẫu không thích hợp hay khiếm khuyết. Học là một cơ chế phát triển quan trọng, và một trong những hình thức sớm của học tập là thông qua sự đồng hóa. Nhờ đồng hóa với cha mẹ chúng, trẻ con học được những hành vi thích hợp, và như thế là cha mẹ trở thành kiểu mẫu cho trẻ con học tập. Những bậc cha mẹ thực hiện chức năng bản ngã và siêu ngã không tương xứng hoặc khiếm khuyết là những kiểu mẫu yếu kém cho trẻ. 5. Những mâu thuẫn trong tập quán nuôi dạy con. việc làm cha làm mẹ đúng đắn có nghĩa là có một kiểu nuôi dưỡng con thích hợp. Một số bậc cha mẹ không kiên định, có khi họ rất kiên quyết và nghiêm khắc, nhưng lúc khác lại rất hiền hậu bao dung. Vấn đề nằm ở chỗ vận dụng các kiểu hành vi một cách khác nhau ở vào các thời điểm khác nhau. Điều này có thể nhầm lẫn đối với trẻ. Sự mâu thuẫn cũng xảy ra giữa thái độ của người cha và người mẹ. Những tình huống khi mà người cha hoặc người mẹ quá nghiêm khắc và người kia lại quá hiền hậu là không có lợi cho sự phát triển, bởi vì qua thời gian trẻ học cách lợi dụng được các mâu thuẫn và lôi kéo được hành vi của cha mẹ. Khái niệm về vô thức. Nói chung, từ ngữ vô thức được dùng như một tỉnh từ, có nghĩa là không ý thức. Và sự không ý thức là tình trạng mà một người không biết gì về mình và hoàn cảnh xung quanh và không phân biệt được cảm giác. Khi dùng như một danh từ, vô thức nó đến thuật ngữ phân tâm học, chỉ phần vô thức của tâm hồn nơi ẩn chứa những cảm nghĩ bị quên lãng. Những ý tưởng bị chôn chặt trong vô thức không thể gợi lại và nhớ lại do ý muốn của cá nhân, nhưng chúng có thể ảnh hưởng đến hành vi hiện hành. Ba cấp độ của tâm hồn. Theo lý thuyết phân tâm học, tâm hồn của con người hoạt động theo ba cấp độ: ý thức, tiền ý thức và vô thức. Trí tuệ như là một khái niệm được chứa trong một khái niệm rộng lớn hơn về nhân cách, bao gồm hành vi tinh thần cũng như hành vi vận động và nói năng. Có một sự nối kết giữa cấp độ ý thức, vô thức của tâm hồn và ba bộ phận cấu trúc của nhân cách: bản năng, bản ngã và siêu ngã hoạt động trong cả ý thức lẫn vô thức. Cái chúng ta gọi là lương tâm là bộ phận ý thức của siêu ngã. Hầu hết các chức năng bản ngã hoạt động trong vùng ý thức. Khi cấp độ có ý thức trí tuệ hoạt động thì có tiến trình suy nghĩ xảy ra, bao gồm việc chọn lọc các tác nhân kích thích khác nhau đi vào tâm hồn thông qua các giác quan cùng với sự ý thức hoàn cảnh xung quanh. Vùng tiền ý thức là kho chứa ký ức. Nó chứa đựng những ý tưởng, cảm nghĩ và hình ảnh của những biến cố đã qua mà chúng có thể được đưa đến vùng ý thức bởi nỗ lực của ý chí. Ý tưởng, cảm nghĩ và hình ảnh được chứa đựng trong vô thức là những thứ đã một lần ở trong ý thức, nhưng bây giờ bị quên lãng và không thể uyển chuyển hóa thành ý thức bằng nỗ lực của ý chí, mà có thể chuyển hóa bằng những phương thức phân tâm học. Khi một người đang ngủ, ý thức không hoạt động trong khi vô thức lại hoạt động. Những giấc mơ là biểu lộ một chút và từng mẫu nội dung của vô thức. Tương tự, người đi đứng hay nói năng trong khi ngủ là họ làm việc đó dưới ảnh hưởng của vô thức. Có hai năng lực đời sống trong con người: năng lực tình dục hay dục tính, libido, và tư tưởng thù địch. Đây là những sức mạnh bản năng mà mọi cơ thể sống đều có. Cái thứ nhất là để bảo tồn nòi giống, và cái thứ hai là để giữ gìn cái tôi. Có quan hệ với nhau về mặt sinh học, những sức mạnh này bắt nguồn từ bản năng mà ở trong nhân cách con người chúng được chế ngự, và do bản ngã hướng dẫn do ảnh hưởng của siêu ngã có liên hệ đến các yêu cầu của hoàn cảnh. Cơ chế phòng vệ. Liên quan đến sự hoạt động của các chức năng bản ngã là những hoạt động của trí tuệ. Đôi khi hiện tượng lo âu là cảm nghĩ chủ quan của sự bực bội, lo lắng. Đầu chương này đã có nói đến sự căng thẳng. Đó là một hình thức gây gắt, một tình huống đặc thù của lo âu. Đối phó với sự lo âu. Những sự lo âu xảy ra rất thường dưới một hình thức lơ mơ, không rõ ràng. Theo quan điểm phân tâm học, có ba kiểu sức ép lên bản ngã dẫn đến sự âu lo. Đó là sức ép từ bản năng, từ siêu ngã và từ những yêu cầu của hoàn cảnh. Con người sử dụng nhiều hành vi khác nhau để có thể đối phó với sự lo âu. Đây là những chiến lược đối phó đơn giản được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày ở vùng ý thức, khác với cơ chế phòng vệ được sử dụng hầu như ở vùng vô thức. Một vài hành vi thường thấy có thể xảy ra để đáp ứng với sự âu lo, đó là: 1. Thề thốt, nguyền rủa, dùng lời lẽ lăng mạ, khóc, cười, vân vân. 2. Ăn, uống, hút thuốc. Một số người lúc đầu dùng thuốc lá, rượu hay ma túy để trấn áp sự lo âu, sau một thời gian đã trở nên nghiện với chất này. 3. cho phép mình tận hưởng bất kỳ hoạt động thể chất mạnh mẽ nào. 4. Ngủ. 5. Nói chuyện với người khác. 6. Suy nghĩ thông qua sự lo âu tạo ra tình huống, vạch kế hoạch hành động và hành động. Có những lúc khi sự lo âu do hoàn cảnh bên ngoài hay do các lực bên trong gây ra, thì sự lo âu đó không thể chế ngự được đến nỗi bản ngã bị kiềm chế nó, hay nói cách khác, đẩy nó tới vô thức. Sự kiềm chế là một cơ chế phòng vệ của bản ngã. Những lo sợ không bình thường của một số người về những việc tầm thường đã từng xảy ra trong quá khứ, mà những cái đó bị kiềm chế cùng với sự lo âu nảy sinh ở vào thời điểm đó. Sự hay quên lãng là sự biến mất của ý nghĩa từ ý thức là không tuyệt đối. Thường thường, ký ức về một biến cố hay ít nhất một vài yếu tố của biến cố là có khả năng tái hiện trong ý thức. Chúng ta giả sử rằng một cuốn tiểu thuyết ta đã đọc được từ lâu rồi, nay thì ta quên mất. Nếu câu chuyện được kể lại, thì hầu như chúng ta có thể nhớ lại một vài điểm. Điều đó chứng tỏ rằng chúng ta ý thức được sự mau quên của ta về các phần khác của cuốn sách. Trong sự kiềm chế, không có sự ý thức về sự mau quên. Nó giống vật chất bị dồn nén biến mất, mà không để lại dấu vết hay chứng cớ, mà nhờ đó nó có thể được đưa đến ý thức. Những hình thức của cơ chế phòng vệ: sự phủ nhận, sự luận lý, sự đổi chỗ, sự đồng hóa với kẻ gây hấn, sự đền bù, sự tưởng tượng và phóng chiếu là một số cơ chế phòng vệ khác. Các cơ chế phòng vệ này phức tạp hơn những cơ chế đã được mô tả trước đây, mặc dù chúng đều nắm tới sự thích nghi. Sự phủ nhận. Sự phủ nhận là sự ngăn cách, tách rời với hiện thực. Trong những bối cảnh hiện thực gây ra do sự lo âu quá mức, giả sử một bệnh nhân nam không biết đến sự nghiêm trọng của tình trạng bệnh tật, ông ta đang khổ sở vì căn bệnh không thể chữa nọ khỏi. Một trong những phản ứng có thể có là ông thấy không thừa nhận sự chẩn đoán. Ông ta từ chối không tin vào chẩn đoán. Đó là sự phủ nhận, và có thể có một số yếu tố đằng sau sự phủ nhận này. Đó là những yếu tố gây ra sự lo âu không kiềm chế được, dẫn đến một động tác phòng vệ của tâm hồn. Có nhiều trường hợp liên quan đến trẻ em bị chậm phát triển tâm thần mà cha mẹ của chúng phủ nhận sự thật ấy, mặc dù có những biểu hiện chứng tỏ căn bệnh ấy. Có thể là những bậc cha mẹ này có ý tưởng về tình trạng chậm phát triển tâm thần của con họ. Những ý tưởng này gây ra sự lo âu không kiềm chế được cho bản ngã, dẫn đến việc phủ nhận nó như là một cách thức phòng vệ. Sự luận lý, viện lý. Sự viện lý nói đến việc tìm một nguyên nhân hay do nhiều lý do biện minh hay bào chữa cho việc làm không được xã hội chấp nhận. Bằng cách viện lý, cá nhân quy cho hành vi không thể chấp nhận của mình chỉ là những lý do được xã hội tán thành, trong khi thực tế cũng có những lý do như thế. Giả sử một người làm ra đồng tiền bằng những con đường mờ ám, chi một phần số tiền ấy cho mục đích từ thiện. Nếu ông ta cho rằng ông ta dùng cách thức xấu xa để làm ra tiền, cốt để giúp người nghèo, thì đó là ông ta hợp lý hóa hành vi của mình. Sự đổi chỗ, giận cá chém thớt. Khi đối tượng hay bản chất của sức mạnh bản năng bị thay đổi, thì hoạt động trí tuệ có liên quan là sự đổi chỗ hay giận cá chém thớt. Ví dụ, người ta có thể thấy được tình huống của một cậu bé sau khi bị mẹ đánh, phản ứng tức thời bằng cách đá con chó cưng của mình một cái. Cậu ta đã trải qua những cảm nghĩ tức giận đối với mẹ mình vì bà ta đã đánh cậu. Đánh lại mẹ thì không được xã hội chấp nhận, cũng như không có lợi, bởi vì nó yếu hơn và bé hơn mẹ nó. Bằng cách đá con chó là nó đã trút hết tức giận lên mẹ nó. Nó đã chuyển sự gây hấn sang con chó thay vì lúc đầu nhắm vào bà mẹ. Sự thăng hoa. Khi sự đổi chỗ dẫn đến một thói quen hay một hoạt động được xã hội coi trọng, thì nó được gọi là sự thăng hoa. Lý tưởng hóa. Một thanh niên cống hiến sức mình để phục vụ cho người nghèo, phấn đấu không ngừng để xóa bỏ sự bất công xã hội mà người nghèo phải gánh chịu. Có thể lúc đầu anh ta chịu đựng sự tức giận của những người thân như cha mẹ anh ta. Qua thời gian thì bản năng gây hấn của anh ta đã chuyển hóa thành sức mạnh đấu tranh vào lĩnh vực của xã hội, và cuộc đấu tranh có ý nghĩa mang lại sự thay đổi cho người nghèo. Ở đây, chúng ta thấy sự gây hấn đã được thăng hoa, hay sự gây hấn ấy nhắm đến mục đích được xã hội coi trọng. Cũng như vậy, một phụ nữ độc thân trở thành một bà mẹ giỏi giang và hiểu biết trong một cơ sở nuôi trẻ, minh họa cho sự thăng hoa năng lực giới tính liên quan đến vai trò của chị ta là một bà mẹ thay thế cho các cháu mồ côi. Trong khi đối phó với một kẻ gây hấn, bản ngã chịu đựng sự lo âu. Đồng hóa với kẻ gây hấn là một cách xử lý có tính phòng vệ đối với sự lo âu. Những băng nhóm đường phố phát triển nhanh ở một số khu phố đô thị, và chúng thường lo sợ và cũng bị thanh niên trong khu vực né tránh. Những thành viên băng nhóm không ngần ngại sử dụng những thủ đoạn bắt nạt đối với những thanh niên dễ bị thương tổn. Nếu việc này xảy ra một thời gian dài thì có thể gây nên sự lo âu liên tục cho nạn nhân. Có khả năng là nạn nhân có thể dần dà gia nhập băng nhóm. Vì thế, bằng cách tự mình trở thành một kẻ bắt nạt, anh ta mới tránh được sự căng thẳng nội tâm. Nói cách khác, bản ngã của anh ta kiềm giữ sự lo âu và giúp thực hiện được chức năng của nhân cách, dù với một cách thức không được xã hội chấp nhận. Những nạn nhân ấy cảm thấy an toàn với sự hỗ trợ của gia đình họ và của những người khác, sẽ không thấy sự lo âu đe dọa nữa. Đồng hóa với kẻ gây hấn. Đồng hóa là một cơ chế của sự phát triển, nhưng khi đối tượng của sự đồng hóa là một kẻ gây hấn mà hành vi của hắn được mô phỏng để tồn tại về mặt tâm lý xã hội, thì sự đồng hóa bằng hành động là một cơ chế tự vệ. Có những câu chuyện về các tù nhân ở trại tập trung của Đức Quốc xã đứng về phe cai ngục chống lại bạn tù của họ. Một hiện tượng nảy sinh từ sự đồng hóa của người bị áp bức với kẻ áp bức. Sự thoái bộ. Sự thoái bộ nói đến sự quay lại với những hành vi thiếu chín chắn, là đặc điểm của những giai đoạn đầu của sự phát triển. Chẳng hạn, có thể xảy ra chuyện một đứa trẻ 8 tuổi trở lại đái dầm. Điều ấy có nghĩa là đứa trẻ dù đã được dạy đi toilet và nó cần có thói quen đi toilet, thì nay chứng tỏ hành vi không đúng đắn khi đái dầm trên giường. Lấy một thí dụ khác, một cậu bé 6 tuổi đã nói chuyện được rõ ràng, nay bắt đầu nói bá xàm bá láp như đứa trẻ lên 2 sau khi bà ngoại mà nó yêu mến qua đời. Đền bù. Đền bù là phương sách của bản ngã chống lại sức ép của những cảm nghĩ có tội triền miên. Một bà mẹ cảm thấy có lỗi vì nổi giận khi đứa con chọc tức bà. Bà ta có thể cưng chiều đứa con bằng cách đền bù. Đền bù sẵn sàng phục vụ cho bản ngã. Đền bù cũng để chống lại những cảm nghĩ thiếu thốn, thiếu hụt. Có thể đưa ra nhiều ví dụ về những người bù đắp sự bất lực hay khuyết tật của mình bằng cách đạt được sự xuất sắc trong công việc hay nghề nghiệp đặc thù nào đó. Mơ mộng. Mơ mộng là ấp ủ những ý tưởng kỳ quặc được sử dụng như một lối thoát để trốn tránh những hoàn cảnh cần tránh sự lo âu. Một đứa trẻ học kém và không hiểu những điều giáo viên giảng dạy sẽ không thấy việc học hành và không khí lớp học là thú vị. Nó trốn vào tưởng tượng. Ở đó nó tìm được sự lạc thú bằng cách mơ mộng. Phóng chiếu. Dưới sự giám sát nghiêm khắc của siêu ngã, việc xử lý những cảm nghĩ khó chịu và cá tính của một người có thể gây khó khăn cho bản ngã. Vì vậy, sự nhận thức về những ý tưởng như thế được tránh né bằng cách quy kết, phóng chiếu những cảm nghĩ và cảm nghĩ ấy cho người khác. Một cá nhân được nuôi dạy trong luật lệ nghiêm khắc về hành vi tính dục, dựa vào những ý niệm sai lầm về bản năng sinh dục của con người, thì người ấy sẽ khó khăn trong việc chấp nhận bản năng sinh dục của riêng mình. Khi người ấy trải qua những cảm giác tình dục, người ấy không thể nào cảm nhận chúng. Kết quả là người ấy hướng chúng vào người đã khơi dậy trong họ những cảm giác ấy, và than phiền rằng người khác đang tìm cách quyến rũ mình. Làm như vậy, người ấy đã che đậy những cảm nghĩ riêng của mình. Tiến trình này được gọi là phóng chiếu, một trong những cơ chế phòng vệ. Thật hữu ích khi nhớ rằng một tiến trình vô thức hoạt động ở đây đưa đến cả sự phủ nhận lẫn sự kiềm chế. Minh họa. Phủ nhận và kiềm chế hiện diện ở hầu hết tất cả các cơ chế phòng vệ khác. sự thực hiện chức năng của cơ chế phòng vệ hầu như là không ý thức. Nếu chúng được sử dụng một cách có ý thức như là những công cụ bảo vệ, chúng đơn giản chỉ là những phương sách đối phó được trí tuệ sử dụng như đã minh họa trước đây. Các cơ chế phòng vệ như là những phương cách bảo vệ của bản ngã khỏe mạnh và đầy đủ chức năng. Tuy nhiên, vượt ra ngoài những giới hạn thì chúng trở nên có hại, gây khiếm khuyết cho việc thực hiện chức năng của nhân cách. Một đứa trẻ bị thầy giáo quở phạt vì không làm bài tập ở nhà sẽ buông trôi vào tưởng tượng để hưởng sự dễ chịu. Việc đó giúp nó giữ được sự tự trọng trước tình thế đang xảy ra. Nếu đứa trẻ mơ mộng để thoát khỏi những tình cảnh khó khăn thay vì giải quyết khó khăn, thì việc đó sẽ tác động xấu đến việc thực hiện chức năng xã hội của đứa trẻ. Ví dụ thứ hai, một người đàn ông ở tuổi 60 khó chấp nhận sự thật là tuổi tác ngày càng cao và ông ta sẽ không thể thực hiện được nhiều hoạt động thể chất và tinh thần căng thẳng mà hồi còn trẻ ông ta vẫn thường làm. Bây giờ thì ông ta phủ nhận sự thật về tuổi già của mình, một sự phủ nhận vừa phải giúp cho ông ta có thể duy trì được sự linh lợi và cuộc sống hữu ích. Nếu ông ta lo sợ quá đáng về tuổi già thì ông ta sẽ dùng sự phủ nhận ở mức độ cao và nỗ lực làm những việc nằm ngoài khả năng trí tuệ và thể chất của ông ta. Kết quả sau cùng sẽ bị bệnh tật. Sự phủ nhận trong những hoàn cảnh như vậy dẫn đến việc thực thi sức mạnh ý chí, mà ý chí bị căng đến cực điểm tương phản với những điều kiện thực tế sẽ dẫn đến những kết quả tai hại.
Khái niệm về vai trò xã hội. Khái niệm về vai trò thứ hai. Trong những trang trước, một số lý thuyết tâm lý học thích ứng với công tác xã hội đã được trình bày. Một số lý thuyết xã hội học cũng được xem xét. Ở đây, các lý thuyết có liên quan đến khái niệm vai trò xã hội hình thành nên một lĩnh vực kiến thức quan trọng. Vai trò xã hội của một người là kiểu mẫu hay cách cư xử có liên hệ đến địa vị trong nhóm xã hội mà người ấy tùy thuộc. Như thế, có các vai trò người cha, người mẹ, người chồng, người vợ, con trai, con gái, anh em trai, chị em gái trong gia đình. Ở trường thì có các vai trò người thầy, sinh viên, hiệu trưởng, vân vân. Một vai trò nào đó luôn luôn có quan hệ đến một người khác hay những người khác và mối quan hệ tạo ra những cặp vai trò. Như thế, cha và con là những cặp vai trò gắn liền với mối quan hệ cha-con. Mỗi vai trò bao hàm chức năng và những quyền nhất định. Nói cách khác, người mang vai trò có những nghĩa vụ và quyền hạn nhất định. Về những chức năng của người mang vai trò, có những mong đợi về các chức năng quy định bởi truyền thống văn hóa và phong tục. Những lĩnh vực cụ thể qua đó có thể thấy được vai trò là những nhiệm vụ mà người đó đóng vai trò đó thực hiện. Thí dụ, một phụ nữ trong vai trò người mẹ có nhiệm vụ nuôi dưỡng con cái cùng với các công việc khác trong nhà liên quan đến việc quản lý gia đình. Theo truyền thống, vai trò kiếm tiền được giao cho người đàn ông, người có nhiệm vụ kiếm sống cho anh ta và gia đình. Ba lĩnh vực của vai trò xã hội. Những vai trò xã hội có thể được phân tích chủ yếu theo ba lĩnh vực. 1. Hành động, làm nhiệm vụ. 2. Những mệnh lệnh và những kỳ vọng điều chỉnh những hành động và mối quan hệ. Những mệnh lệnh quy định phải hành động như thế nào và tại sao phải hành động. 3. Lượng giá hay đánh giá chủ yếu vào việc thi hành nhiệm vụ. Hầu hết những vấn đề thực hiện chức năng xã hội liên quan đến sự thực hiện vai trò, và những vai trò chủ yếu trong bối cảnh ở đây là vai trò vợ chồng, cha mẹ và người công nhân hay người kiếm tiền. Có liên quan đến những vai trò chủ yếu này là vai trò con cái, sinh viên, học viên và những người khác. Sự thực hiện một hay nhiều vai trò chủ yếu của một cá nhân có thể thiếu sót, không thích hợp hay bị hỏng bởi các yếu tố khác được liệt kê dưới đây. Những nguyên nhân khiến cho việc thực hiện vai trò không đầy đủ. 1. Không được đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Một người suy nhược bệnh hoạn vì thiếu thốn và nghèo khó gặp khó khăn trong việc thực hiện vai trò của anh ta là bố của một bầy trẻ. cá nhân bị mất mát tình thương lúc còn thơ ấu sẽ có những trở ngại trong việc bày tỏ tình yêu thương với những người khác. 2. Những kỳ vọng về vai trò khác nhau. Những sự khác biệt xảy ra giữa những kỳ vọng rằng người này có vai trò này và kỳ vọng rằng người khác có cùng vai trò như vậy. Thí dụ, một phụ nữ có thể không biết đến những kỳ vọng của người chồng về vai trò của bà ta là người vợ của ông ấy, hoặc có thể bà ta không chấp nhận những kỳ vọng của người chồng. Khi những nhận thức về vai trò của người này khác với những mong đợi mà người đóng chung vai trò hay những người khác có về vai trò ấy, thì sự thực hiện vai trò của người thứ nhất sẽ không thỏa mãn đối với người thứ hai. 3. Bệnh tật về thể chất và tâm thần. Bệnh tật là những trở ngại nghiêm trọng cho việc thực hiện vai trò. Những người ốm đau không thể thực hiện được những nhiệm vụ vai trò của họ trong thời kỳ đau ốm được. 4. Thiếu thốn tài nguyên vật chất và phi vật chất. Tài nguyên vật chất như tiền bạc và của cải, tài nguyên phi vật chất như thông tin và kiến thức có thể không được đầy đủ đối với một số người để họ thực hiện có hiệu quả các vai trò xã hội của họ. 5. Khuyết tật về tâm thần và thể chất. Những người bệnh tật về tâm thần và thể chất không thể thực hiện các vai trò xã hội của họ một cách đầy đủ. Tương tự, những khiếm khuyết về tâm thần và thể chất cũng làm hỏng sự thực hiện vai trò của cá nhân. 6. Thiếu chuẩn bị cho việc thực hiện vai trò. Những người không có tay nghề khéo léo thì hầu như bị thất nghiệp hoặc họ sống được với đồng lương thấp kém nhất. Để có được thành công trong việc thực hiện vai trò người kiếm tiền thì việc học nghề là cần thiết. Như thế chúng ta có những hình thức dạy nghề khác nhau, từ huấn luyện tại chức vài ngày đến dạy nghề cần nhiều năm học. Tương tự, đối với vai trò người vợ, người chồng và cha mẹ cũng vậy. Sự chuẩn bị là cần thiết, không phải vì tính chất đào tạo công việc mà vì một hình thức khác. Đó là sự hiểu biết về tình cảm và sự sẵn sàng, sự thông hiểu và sự ý thức. 7. Sự kiện xung đột giữa hai vai trò. Có thể xảy ra việc tính chất của các nhiệm vụ liên quan đến một vai trò cản trở sự thực thi nhiệm vụ của một vai trò khác. Nếu công việc của một người buộc anh ta xa nhà trong một thời gian dài, thì sự vắng mặt của anh ta sẽ ảnh hưởng đến một số khía cạnh trong vai trò gia đình của anh ta. Lấy một bối cảnh khác làm ví dụ. Giả sử một giáo viên có đứa con trai đang học lớp mà anh ta đang dạy. Nếu anh ta không phân biệt rạch ròi vai trò giáo viên và vai trò ông bố trong mối quan hệ cha con, thì kết quả sẽ là sự khiếm khuyết trong việc thực hiện vai trò. Có một khả năng là anh ta sẽ ưu ái cho con mình. Khả năng khác nữa là anh ta nghiêm khắc với con mình hơn những học sinh khác để khỏi mang tiếng là ưu ái con mình. Khi một hoặc khả năng khác trong những khả năng ấy trở thành hiện thực, thì việc thực hiện vai trò thầy giáo của anh ta bị ảnh hưởng. Hơn thế nữa, nếu ở nhà anh ta không thể chuyển đổi thành vai trò người cha với con mình, thì điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện vai trò người cha. 7 yếu tố trình bày ở trên không nhất thiết loại trừ lẫn nhau. Xã hội hóa. Khái niệm xã hội hóa mượn của ngành xã hội học là một thuật ngữ rất thích hợp để am hiểu hành vi con người trong công tác xã hội cá nhân. Xã hội hóa là học được vai trò xã hội để dẫn đến việc thực hiện vai trò xã hội của cá nhân. Gia đình là đơn vị đầu tiên, nơi đó việc xã hội hóa của trẻ em khởi sự và diễn ra suốt thời kỳ thơ ấu. Và từ đây thì vai trò của cha mẹ quan trọng trong việc xã hội hóa. Những khía cạnh xã hội hóa thành công được bàn trong những thuật ngữ xã hội học tương đương với những yếu tố đã bàn trước đây, liên hệ đến sự phát triển nhân cách. Những kiến tạo xã hội học khác cũng thích hợp. Những kiến tạo xã hội học về văn hóa, những thiết chế xã hội, sự kiểm soát xã hội, v.v. cũng thích hợp cho ngành công tác xã hội. Xã hội học là một ngành học nghiên cứu lý thuyết về các nhóm xã hội trong sự tương tác trong các nhóm xã hội. Tâm lý học cũng nghiên cứu những tương tác này để nhận thức những tác động mà các tương tác này tác động lên tính cách của cá nhân. Johnson, 1966. Có thể thấy rằng xã hội học và tâm lý học là những bộ phận không tách rời nhau của kho tàng kiến thức. Chúng có liên quan với nhau ở nhiều điểm, và đây là một trong những điều quan trọng đối với nhân viên xã hội trong việc tìm hiểu con người, nhằm mục đích tạo sự thay đổi trong hành vi con người. Những kiến tạo tâm lý học khác. Chỉ có lý thuyết phân tâm học về nhân cách thuộc ngành tâm lý học là đã được bàn đến phần trước của chương này. Có những hệ thống lý thuyết khác do các nhà khoa học về hành vi đưa ra chứng tỏ hữu ích trong công tác xã hội cá nhân. Đối với chúng ta, hình như những hệ thống lý thuyết này đưa ra những công cụ và kỹ thuật thay đổi những hành vi không thích hợp mà không cần thêm vào kiến thức về tính cách con người. Thật khôn ngoan khi áp dụng những hệ thống lý thuyết này được trì hoãn tới một thời điểm chậm hơn trong thực hành công tác xã hội cá nhân. Một số hệ thống lý thuyết này được trình bày tóm tắt ở chương 9. Chương 4. Những vấn đề của cuộc sống. Trọng tâm của công tác xã hội cá nhân. Con người đối phó với những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, mà nhiều vấn đề khó khăn ấy được giải quyết một cách thích đáng với những tài nguyên có sẵn. Đây là những khó khăn của cuộc sống nằm trong khả năng và chiến lược đối phó của chúng ta. Khi những khó khăn gây nên căng thẳng và vượt ra ngoài khả năng giải quyết của chúng ta, thì chúng trở thành những vấn đề. Những người tìm đến dịch vụ công tác xã hội cá nhân là những người gặp phải vấn đề. Những vấn đề của cuộc sống tạo ra do những nhu cầu về vật chất hay tâm lý không được đáp ứng, hay do bởi sự bất lực của cá nhân trong việc thực hiện những vai trò xã hội vì một trong các nguyên nhân đã nói ở chương trước. Những nhu cầu vật chất thuộc về nhu cầu sinh học như thực phẩm, nhà ở, ăn mặc, và những nhu cầu tâm lý xã hội như sự yêu thương, sự thừa nhận, sự an toàn, cơ hội phát triển không những trí tuệ mà còn thể hiện tài năng của mình. Những vai trò xã hội chủ yếu như đã đề cập trước đây, như vai trò làm cha, làm mẹ, vợ chồng, người làm công ăn lương. Vai trò người làm công ăn lương chỉ vị trí xã hội của một cá nhân là một nghề để kiếm sống. Một vấn đề thách thức kỹ thuật năng, giải quyết vấn đề của một cá nhân là kết quả cuối cùng hay xuất phát từ những vấn đề khác.